Huyền Thiên, chương 922, Thánh Địa, góc truyện audio.com, phù, quá điên cuồng, Lý Ngọc, Mã Hiểu Hổ, Trần Đào cùng với toàn thể mọi người trong đội bóng, đều có chút há hốc mồm. Ông trời ơi, trong nháy mắt chấm dứt khi Dương Thiên Lôi còn chưa đi đến bên cạnh Tống Hiểu Phân, vô số nữ sinh to gan trên khán đài cùng với vô số các nhân vật lớn đều ào ào về phía Dương Thiên Lôi, mãnh liệt như thủy triều thế không thể cản nổi. Ngay cả hai vị trọng tài cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy trận thế này, làm sao Dương Thiên Lôi còn dám dừng lại. Trực tiếp làm ra một cái thủ thế với Tống Hiểu Phân và Lý Hàn Mai rồi rất nhanh xông về phía cửa sân, nhưng dù vậy, Dương Thiên Lôi cũng không thể đào thoát, không có biện pháp a, đây chính là bị bao vây bốn phương tám hướng. Dương Đại Hiệp, em yêu anh, tiếng reo hò tê tâm liệt phế kia so với fan nặng của ngôi sao ca nhạc còn cuồng nhiệt hơn, còn điên cuồng hơn. Một vài nữ sinh lớn mật lại càng liều mạng chặn trước mặt Dương Thiên Lôi, muốn ôm Dương Thiên Lôi một cái. Vô số người cầm di động chụp ảnh, vô số người gào thét lên, đối mặt với đám người điên cuồng, trừ phi Dương Thiên Lôi bại lộ tu vi cảnh giới chân tiên, lăng không mà đi, bằng không. Chỉ có thể chen chúc qua đám người, mà hắn chỉ có thể làm vậy. Dương Thiên Lôi cũng không biết bị ăn đậu hũ bao nhiêu lần, tóm lại toàn thân không chỗ nào là không bị sờ mó vào, trên mặt cũng dính đầy dấu son môi. Càng đau xót hơn chính là có tên nam nhân khốn nạn nào đó còn động tay động chân vào tiểu đệ đệ của hắn. Sau khi lao ra khỏi nhà thể dục, Dương Thiên Lôi biểu hiện ra tốc độ kinh người, tránh bên trái né bên phải, rất nhanh chạy ra bên ngoài Đại học Hoa Kiếm, mà vô số fan hâm mộ phía sau thì không ngừng điên cuồng đuổi theo hò reo tên của Dương Thiên Lôi. Phù, sau khi lao ra ngoài Đại học Hoa Kiếm, bắt được một chiếc taxi, Dương Thiên Lôi mới thở phào một hơi thật dài, trong lòng âm thầm đau xót, sao hắn lại biểu hiện quá mức vậy chứ? Ông trời ơi, cũng quá điên cuồng đi. Dương Thiên Lôi giờ phút này hoàn toàn không ý thức rằng càng điên cuồng hơn còn ở phía sau. Video ảnh chụp từ vô số di động của các khán giả ở sân đều được upload lên các trang web chia sẻ clip lớn nhỏ, ngay lập tức tạo ra một trận sóng gió trên chuôn phao. VN, quan trọng nhất là mỗi một tiêu đề đều nghe rất kêu, nào là thần thoại bóng rổ, Jordan tái sinh chỉ xứng sách giày, Jordan, Kobe tất cả chỉ là phù vân, võ lâm cao thủ chơi bóng rổ. Jordan thì chắc ai cũng biết rồi, còn Kobe Bryant cũng là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng thuộc đội bóng Los Angeles Lakers của giải nhà nghề NBA, đừng nhầm với thịt bò Kobe nhé. D. Riêng cái đầu đề này, bất kỳ người mê bóng rổ nào nhìn thấy cũng đều giận dữ, con mẹ nó kiêu ngạo như vậy, Jordan chỉ xứng sách giày. Tuy nhiên khi bất kỳ người nào lần đầu tiên xem video cũng đều sẽ trợn mắt há mồm. Ông trời ơi, điều này sao có thể là sự thật? Cũng có gia hỏa cố chấp sau khi xem xong liền trực tiếp chỉ ra các lỗ hổng giả mạo trong các video, ra vẻ rất chuyên gia, nhưng những người này đều không có một ngoại lệ, trong nửa giờ ngắn ngủi trở thành đối tượng bị quăng gạch. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì video ở các góc độ khác nhau có vô số, càng rung động hơn chính là, một vài đương sự, vô số nam sinh, nữ sinh trên các diễn đàn lớn nhỏ đều đồng dạng post bài về chuyện này, ghi lại những gì mình đã trải qua khẳng định làm khiếp sợ toàn bộ thế. Góc truyện audio.com giới, một số nữ sinh còn tự nhận mình có qua lại thân mật với Dương Đại Hiệp. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, trạng nguyên Dương Thiên Lôi từng khiến cho cả nước náo loạn vì điểm thi đại học tối đa, bằng vào tốc độ càng khủng khiếp càng kinh người hơn trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Đây không còn là chuyện náo động trong phạm vi một nhóm người thi đại học nữa, mà là lấy Hoa Hạ làm hạch tâm, giống như đầu đạn hạt nhân nhanh chóng lan tràn khắp thế giới. Các trang web, đài truyền hình nổi tiếng đều nắm lấy cơ hội lần này, mời các chuyên gia nổi tiếng xem xét. Sau khi công bố kết quả đánh giá tuyệt đối chân thực, vô số phóng viên như đàn ong vỡ tổ đồ về Đại học Hoa Kiếm Mado, Bộ trưởng Thể thao Hoa Hạ, các nhân vật lớn của làng bóng rổ trong nước là những người đầu tiên chạy tới Mado, thậm chí các câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng trên thế giới sau khi xác định đây đều là sự thật cũng nhanh chân phát ra thư mời với số tiền lương kếch xù. Tuy nhiên, tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi đều không hề quan tâm chút nào, sau trận bóng rổ trưa hôm đó tụ tập với Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân ăn cơm cùng nhau, biết được Ngưu Lão và các cao thủ đã rời khỏi Mado, cũng biết mình trở nên nổi tiếng nhất định sẽ bị bao vây, Dương Thiên Lôi liền cáo biệt Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân, trực tiếp rời khỏi Mado. Cho nên, anh bạn này ngược lại rất nhàn nhã, nhưng băng sơn nữ thần Lý Hàn Mai và Hoa hậu giảng đường Tống Hiểu Phân là bạn gái của Dương Thiên Lôi đã không phải là bí mật gì thì lại bị sứt đầu mẻ chán, bận rộn tít mù. Mãi đến sau khi Lý Hàn Mai thay mặt Dương Thiên Lôi tuyên bố, bóng rổ chỉ là một môn giải trí đối với hắn, sẽ không tham gia bất kỳ câu lạc bộ bóng rổ nào, càng sẽ không lấy bóng rổ làm nghề nghiệp, xin đừng quấy nhiễu cuộc sống bản thân nữa, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Danh tiếng đúng là rất lớn. nhưng kèm theo hậu quả chính là một đao kinh diễm của phục vụ viên tên Tiêu Thiên ở quán Ba La Mị đối với Thanh Long Hội không phải là bí mật nữa, đồng dạng đối với chúng nữ Phổ Hiền, Điểm Điểm cũng không còn là bí mật. Mà toàn bộ người nhận biết Dương Thiên Lôi, nhất là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến trung học cơ sở, phổ thông trung học đến đại học lại trở thành tiêu điểm của bằng hữu xung quanh, kể hết toàn bộ sự tích từ nhỏ đến lớn của Dương Thiên, tên của Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương cũng xuất hiện vô số lần. Đương nhiên chuyện tình sau khi Dương Thiên Lôi gặp sét đánh đột nhiên quật khởi, lại càng trở thành đề tài hấp dẫn nhất. Có một vài suy đoán lớn mật nếu Dương Thiên Lôi nhìn qua, nhất định là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá những suy đoán này, theo quan điểm của tuyệt đại đa số người bình thường, đều là lời nói vui đùa vô căn cứ mà thôi, nhưng lại dẫn đến sự chú ý của một số tổ chức đặc thù, môn phái ẩn nấp, các đại gia tộc truyền thừa ngàn năm vân vân. Nhất là Chu gia của Chu Vĩ Đào. Đọc truyện kiếm hiệp, nguyên bản cái chết ly kỳ của đám người Chu Vĩ Đào cùng với hình ảnh quỷ dị trong băng hình giám sát làm cho bọn họ căn bản không để xung đột giữa Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết với Chu Vĩ Đào ở trong lòng. Dù sao, năng lực bộc lộ ra của người trong băng hình thực sự quá khủng bố, căn bản phải phàm nhân có thể làm được, há có thể là Dương Thiên Lôi. Nhưng hiện tại không phải là không có khả năng. Đồng thời, vô số. Góc truyện audio.com Nam nữ học sinh của trung học Ma Đô rốt cục cũng hiểu được cô giáo Mỹ nữ Lý Tuyết vì sao dưng dưng đối với toàn bộ người theo đuổi mình như thế. Người nào có thể bá đạo được như Dương Thiên Lôi đây? Thế nhưng trên mạng truyền bá Tống Hiểu Phân là bạn gái của lại làm cho các fan của Lý Tuyết bất mãn, đồng loạt hò hét phản bác nói Lý Tuyết mới chính là bạn gái của Dương Thiên Lôi, cuối cùng đưa đến một trận khẩu chiến với những người ủng hộ Hoa hậu giảng đường Tống Hiểu Phân. Đoạn thời gian này, cảnh sát Trương Nhã Tĩnh đương nhiên cũng trở thành một tín đồ chuôn phao. VN, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào những nữ tử có quan hệ với Dương Thiên Lôi, đồng thời cũng thu thập được rất nhiều những tư liệu có liên quan đến hắn. Còn siêu cấp đại minh tinh Liễu Diệp Nhi thì càng ngày càng buồn rầu, nhấy là khi nhìn thấy tin tức của Dương Thiên Lôi trên mạng lại càng buồn rầu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, lịch trình bận rộn kín mít của nàng không cho phép nàng gặp lại Dương Thiên Lôi, từ sau khi gặp mặt đến nay, hai người chỉ ngẫu nhiên nhắn tin cho nhau, hơn nữa nội dung còn khó hiểu dị thường, không dám để cho bất kỳ người nào phát hiện bọn họ khác biệt với người thường. Không có biện pháp, số điện thoại của nàng nằm trong phạm trù giám sát. Đương nhiên nguyên nhân nàng phiền muộn căn bản xuất phát từ trên người Dương Thiên Lôi. Hiện tại mặc dù Dương Thiên Lôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nàng, nhưng lời lẽ không còn trực tiếp như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Dãy núi Đại Ba Sơn, kéo dài gần ngàn cây em, xuyên qua mấy tỉnh Hoa Hạ, phía đông nối liền với Vu Sơn, phía tây tiếp giáp với Ma Thiên Lĩnh, phía bắc lấy thung lũng Hán Giang làm biên giới, từ phía tây bắc tới đông nam, vô số ngọn núi rậm rạp, mạch nước ngầm, hang hốc phân bố rải rác, còn có vô số di tích. Không ai nghĩ đến, Hiên Viên Kiếm Tông ẩn nấp bên trong dãy Đại Ba Sơn. Buổi sáng thứ ba, Dương Thiên Lôi trải qua hơn một ngày bôn ba mệt nhọc rốt cục tiến nhập địa bàn của Hiên Viên Kiếm Tông. Dựa vào trí nhớ trong đầu, Dương Thiên Lôi dọc theo rừng sâu núi thẳm nhìn như hoang vô tiến về phía trước rất nhanh, xuyên qua tầng tầng trận pháp bảo hộ phức tạp đã tồn tại hơn ngàn năm, một ngọn núi xuyên thủng tầng mây rốt cục xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Trong phút chốc, vài đạo âm thanh truyền đến, một số đệ tử thân mặc đạo bào xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, cả đám quỳ rạp xuống đất vẻ mặt vô cùng cung kính. Dương Thiên Lôi lạnh lùng quét mắt liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu rồi trực tiếp tiến về phía ngọn núi. Khi Dương Thiên Lôi dọc theo sơn đạo cuối cùng bước lên đỉnh núi, trong lòng không khỏi bội phục ánh mắt các tiền bối của Hiên Viên Kiếm Tông, ngước mắt trông về phía xa tầng mây phiêu động, siêu thoát trần thế. Xa xa, núi như viên thuốc, sông như đai, lưng, hơn nữa trận pháp bảo hộ lợi dụng địa thế địa mạo ngưng tụ thành, đích thật là thánh địa tu luyện tương đối bí mật, thường nhân căn bản không thể nhận ra sự tồn tại của bọn họ so với căn cứ đặc huấn còn cường đại hơn rất nhiều. Hoàn cảnh tốt hơn trăm ngàn lần, cây cối hiếm lạ kỳ hoa dị thảo không biết tên, đủ loại động vật, dược liệu chân quý tuy rằng so ra kém hơn tam thập tam thiên, nhưng ở trên địa cầu hiện giờ tuyệt đối có thể được xưng là thế ngoại đào nguyên. Khi Dương Thiên Lôi bước vào trong một cung điện cổ xưa thì cứ đi qua mỗi một tầng liền có vài. Góc truyện audio.com, chục người quỳ xuống, tuy rằng đã sớm tồn tại trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi, nhưng lúc này tự mình thể nghiệm lại có cảm giác khác lạ. Cấp bậc xâm nghiêm của Hiên Viên Kiếm Tông tuyệt không thua gì đế cương cổ đại. Hắn thân có cửu dương tuyệt mạch, ở Hiên Viên Kiếm Tông địa vị chỉ đứng sau tông chủ, các thế hệ cha ông của Hiên Viên cửu dương đều không thể đánh đồng với hắn. Trước khi Hiên Viên Cửu Dương mất đi thân thể, thực lực ở Hiên Viên Kiếm Tông có thể nói là cao thủ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ tông chủ ra, nhân vật có thực lực tương đương hắn không nhiều hơn 10 người, còn cao hơn hắn thì rất ít, e rằng cũng chỉ có một mình tông chủ. Chỉ có điều, lúc này, hắn bằng bí pháp đoạt phách sống lại thực lực tương đối chênh lệch mà thôi. Đương nhiên đây là ý tưởng của Hiên Viên Kiếm Tông, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ đến, Hiên Viên Cửu Dương hiện tại trở về hoàn toàn đã biến thành một người khác. Cửu Dương, Tông Chủ, ra ra, khi Dương Thiên Lôi băng qua tầng thứ 18, đi vào đại sảnh sâu trong cung điện, một lão giả ngồi trên ghế thủ tịch bề ngoài tiên phong đạo cốt vẻ mặt mang theo một tia kích động chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi, hô. Cách Trương,